Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ ba, 13 tháng 9 năm 2005. Chương trình phát thanh đặc biệt sáng nay của chúng tôi gồm có suy niệm lời Chúa, thư mục vụ 2005 của Hội đồng Giám mục Việt Nam, lời Chúa ngày Chúa nhật, câu chuyện gia đình và cuối cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn cùng với Thiên Ân suy niệm lời Chúa.
Bài phúc âm theo Thánh Luca chương 7 câu 11 cho đến câu 17. Sau đó Đức Giê-xu đi đến thành kia, gọi là Na-in, có các môn đệ và một đám rất đông cùng đi với người. Khi Đức Giê-xu đến gần cửa thành, thì đang lúc người ta khiêng một người chết đi chôn. Người này là con trai duy nhất, và mẹ anh ta lại là một bà quá. Có một đám đông trong thành cùng đi với bà. Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói, bà đừng khóc nữa. Rồi người lại gần, sờ vào quan tài. Các người khiêng dừng lại, Đức Giê-xu nói, này người thanh niên, tôi bảo anh, hãy trỗi dậy. Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói, Đức Giê-xu trao anh ta cho bà mẹ. Mọi người đều kính sợ và tôn vinh Thiên Chúa rằng, một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân người. Lời này về Đức Giê-xu được loan truyền khắp cả miền Giu-đây và vùng lân cận. Thưa anh chị em thân mến trong Chúa Kitô, hôm nay phụng vụ mừng lễ nhớ Thánh Gioan Kim Khẩu, giám mục và tiến sĩ hội thánh. Ngài sinh năm 349 tại thành Antioch và nổi tiếng là một nhà thuyết giảng lỗi lạc. Khi được tấn phong làm giám mục thành Antioch, Thánh Gioan Kim Khẩu nỗ lực hoạt động trong các sứ vụ truyền giảng phúc âm, giáo lý, phụng vụ, cũng như trong các công tác bác ái. Ngài cũng ra sức cải cách nội bộ giáo hội, và việc này đã khiến Ngài gặp phải những chống đối dữ dội. Giai cấp quý tộc âm mưu bắt Ngài đưa đi lưu đày, và sau cùng Ngài mất năm 407. Thánh Gioan Kim Khẩu đã để lại cho hội thánh nhiều tác phẩm có giá trị về bình giảng kinh thánh, đặc biệt nhất là chuyên về các thư của Thánh Phaolô Tông Đồ. Hôm nay, chúng ta theo gót chân Chúa Giê-xu đến một thị trấn nhỏ có tên là Na-in, nằm trong lãnh thổ xứ Galilea. Câu chuyện phúc âm hôm nay kể lại sự việc Chúa Giê-xu đã làm phép lạ cho đứa con trai duy nhất của một bà quá phụ đã chết đi được sống lại. Sự kiện này mang hai ý nghĩa. Thứ nhất, là lòng nhân ái của Chúa, và thứ hai là quyền năng hồi sinh người chết của Đức Giê-xu. Trong chiều hướng này, nhiều người trong chúng ta sẽ chú ý ngay đến phép lạ của Chúa và đặt nó lên phần quan trọng hàng đầu. Nhưng nếu chúng ta đi sâu hơn một tí nữa vào chi tiết, thì sẽ nhận ra rằng lòng yêu thương và nhân ái vô điều kiện của Chúa mới là yếu tố chính trong câu chuyện phúc âm hôm nay. Như Thánh sử Luca đã ghi lại như sau. Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói, bà đừng khóc nữa. Đức Giê-xu đến để chia sẻ những nỗi đau khổ của con người. Người luôn gần gũi, an ủi và xoa dịu những vết thương lòng cũng như những đau đớn thể xác của con người. Đức Giê-xu đã đem lại sự sống cho chàng thanh niên và niềm hạnh phúc cho bà mẹ quá bụi. Đã nhiều lần, Đức Giê-xu hành động một cách tự nhiên, trước khi được người khác lên tiếng khẩn cầu. Này người thanh niên, tôi bảo anh, hãy trỗi dậy. Rồi người trao anh ta cho bà mẹ. Thánh Luca diễn tả sự kiện trên, nhắc lại cho chúng ta nhớ đến một sự kiện tương tự, đã xảy ra dưới thời tiên tri Elia, đã làm hồi sinh đứa con trai của bà quá. Thánh Luca đã biết Đức Giê-xu, chứ đại ngôn sứ Elia và Elisa. đấng mà dân Israel đang trông đợi đến để giải thoát họ khỏi ách đô hộ của quân ngoại bang. Đấng có toàn quyền năng giải thoát họ khỏi sự đau khổ, tội lỗi và sự chết, và mang đến cho họ sự sống vinh hiển muôn đời. Trong đoạn phúc âm trên, đây là lần thứ nhất Thánh Luca đã sử dụng từ Thiên Chúa để gọi Chúa Giêsu, sau chương phúc âm kể lại sự giáng sinh của Chúa Hài Đồng. Sự toàn thắng của Đức Giêsu trên sự chết được khởi đầu bằng mầu nhiệm nhập thể và được tỏ lộ rõ ràng hơn khi người chịu phép rửa tội trên sông Giô-đan bởi Thánh Gioan tẩy giả. Đức Giêsu chính là Thiên Chúa toàn năng, là đấng cứu thế của nhân loại và là vị chủ nhân của mọi sự vật trong vũ trụ, ngay cả sự sống và cái chết. Trong các sách phúc âm, chỉ có Thánh Luca là người duy nhất ghi lại câu chuyện trên, với mục đích như bật lòng bác ái vô biên của Chúa đối với những người khốn khó và yếu thế. Nhiều đoạn phúc âm khác của Thánh Luca như là một tấm gương phản ảnh một cách đặc biệt tình yêu vô bờ bến của Chúa Giêsu đối với những người khốn cùng, nhất là với những người tội lỗi đang trông chờ sự cứu rỗi của người. Còn riêng về phần chúng ta, tuy không có quyền năng như Thiên Chúa làm cho kẻ chết sống lại, nhưng chúng ta cũng có thể cứu sống một người anh em nào đó khi linh hồn ấy rơi vào tình trạng thất vọng, tội lỗi, sa đọa và không còn niềm tin vào Thiên Chúa và vào cuộc sống. Nếu chúng ta đưa được những người ấy trở lại với Chúa, có nghĩa là chúng ta đã làm được phép lạ rồi đó. Lạy Chúa, chúng con xin đội ơn Chúa vì đã tỏ lộ hồng ân cứu chuộc cho chúng con qua các thánh sự. Xin Chúa mở rộng tâm hồn chúng con, để chúng con luôn biết yêu thương những người anh em khác, và luôn sẵn lòng làm những chứng nhân cho tình yêu của Chúa giữa trần thế, như tình yêu của Chúa dành cho người thanh niên trong bài phúc âm hôm nay. Amen.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi thư chung năm 2005 của Hội đồng Giám mục Việt Nam về đề tài Sống lời Chúa do Đặng Thế Dũng trình bày.
Thư mục vụ năm 2005 của Hội đồng Giám mục Việt Nam về đề tài Sống lời Chúa. Kính gửi các linh mục, các tu sĩ, chúng sinh và anh chị em giáo dân. Anh chị em thân mến, được quy tụ bên Chúa Kitô phục sinh, đứng đã đích thân giải thích lời thánh kinh và bẻ bánh để chia sẻ sự sống của người cho các môn đệ. Đồng thời dưới sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần, đứng không ngừng ngỏ lời với các hội thánh. Chúng tôi, các hồng y, giám mục, tham dự hội nghị thường niên tại đền thánh Đức Mẹ Bảy Dâu, Vũng Tàu, từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 9 tháng 9 năm 2005. Xin gửi đến anh chị em lời chào thân ái và lời cầu chúc bình an của Thiên Chúa. Với tâm tình tạ ơn, chúng tôi vui mừng nhìn lại những hoạt động phong phú trong năm thánh thể. Mỗi người chúng ta đã và đang cảm nghiệm dồi dào tình yêu thương của Thiên Chúa qua Đức Giêsu, đứng phó mình làm lương thực thiêng liêng và hiện diện giữa chúng ta trong bí tích kỳ diệu. Xin cảm ơn anh chị em đã nhiệt thành đáp lại lời mời gọi của chúng tôi qua việc siêng năng đến với bàn tiệc thánh thể, và đã có những cố gắng thiết thực nhằm thắp sáng lên niềm tin thánh thể, hâm nóng thêm lòng yêu mến thánh thể, khơi dậy niềm hy vọng hồng phúc nơi mỗi người. Ngoài bàn tiệc thánh thể, người Kitô còn được mời gọi tham dự bàn tiệc thứ hai là bàn tiệc lời Chúa. Thật ra, cả hai bàn tiệc đều diễn tả cùng một mầu nhiệm sự sống. Chính vì thế, sau khi đã cùng với anh chị em sống mầu nhiệm thánh thể trong năm vừa qua, và năm nay, chúng tôi mời gọi anh chị em đào sâu ý nghĩa và vai trò của lời Chúa. Hơn nữa, năm nay kỷ niệm 40 năm hiến kế tín lý của Công đồng Vaticano thứ hai về mặc khải của Thiên Chúa, Dei Verbum, một trong những văn kiện quan trọng nhất của Công đồng về giáo lý cũng như về mục vụ. Về giáo lý, hiến kế nhắc nhở chúng ta nội dung đức tin hết sức phong phú và sống động của giáo hội về mặc khải của Thiên Chúa hoàn tất trong Đức Kitô. Về mục vụ, hiến kế đã khẳng định chỉ có lời đến từ Thiên Chúa được thông truyền và diễn tả qua chính đời sống giáo hội, cũng như qua chứng tá của mỗi Kitô hữu, mới có thể đem lại ánh sáng và niềm vui cho một thế giới đang khuất khoải tìm kiếm con đường về với sự thật và sự sống. Vì thế, với thư mục vụ này, trước tiên, chúng tôi muốn cùng với anh chị em ôn lại giáo huấn của Công đồng về lời Chúa, sau đó cùng suy nghĩ về phương cách sống lời Chúa trong hoàn cảnh cụ thể của giáo hội Việt Nam hôm nay. Sau những lời nhập đề trên, thư mục vụ giải thích về những khía cạnh của việc sống lời Chúa, gồm có 3 điểm. Điểm thứ nhất, Thiên Chúa ngỏ lời với nhân loại. Điểm thứ hai, con người đón nhận lời Chúa. Và điểm thứ ba, lời Chúa với cuộc sống hôm nay. Về điểm thứ nhất, Thiên Chúa ngỏ lời với nhân loại. Thư mục vụ năm 2005 của Hội đồng Giám mục Việt Nam viết như sau. Lời yêu thương từ Chúa Cha. Vì yêu thương, Thiên Chúa đã ngỏ lời với chúng ta để chúng ta được thông phần hạnh phúc viên mãn của Ngài. Ngài cũng mặc khải chính mầu nhiệm sự sống ba ngôi là đích điểm của đời sống Kitô hữu. Thiên Chúa còn ngỏ lời với con người qua lịch sử Israel, dân riêng của Ngài, đồng thời cũng là lịch sử cứu độ. Qua Kinh Thánh, Thiên Chúa nhờ loài người và dùng cách nói của loài người mà phán dạy. Ngài đã hạ mình, mang lấy những bất toàn và giới hạn của ngôn ngữ nhân loại để nói với chúng ta. Nhờ đó, chúng ta học biết lượng nhân từ khôn tả của Thiên Chúa, và biết, do quan phòng săn sóc đến bản tính chúng ta, Ngài đã thích ứng lời nói của Ngài đến mức nào. Lời hiện thân nơi Chúa Giêsu Kitô. Sau khi đã ngỏ lời với nhân loại bằng nhiều thể nhiều cách, vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử. Đức Giêsu Kitô chính là lời của Thiên Chúa, đứng vẫn hướng về Chúa Cha và nay đã được tỏ bày cho chúng ta. Thiên Chúa là đứng vô hình, nhưng ai thấy Chúa Con là thấy Chúa Cha. Đức Giêsu đã đến hoàn tất mặc khải bằng chính sự hiện diện của Người, đồng thời Người tỏ mình qua lời nói cũng như việc làm, dấu chỉ và phép lạ, nhất là qua cuộc tử nạn và phục sinh vinh quang. Lời Chúa không chỉ là lời Đức Kitô rao giảng hay lời các tông đồ rao giảng về Đức Kitô, mà còn là trọn vẹn con người và cuộc sống tại thế của Người. Như thế, không điều gì nơi Đức Kitô mà lại không phải là lời đích thực của Thiên Chúa muốn ngỏ với chúng ta, và không một chi tiết nào trong cuộc đời Đức Kitô mà không mặc khải cho chúng ta về Thiên Chúa, cũng như về tình yêu cứu độ của Ngài. Thánh sử Gioan đã quả quyết với chúng ta, Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con một, là lời của Thiên Chúa, Đức Giêsu vẫn luôn hiện diện giữa chúng ta, vì chính Người nói khi người ta đọc Thánh Kinh trong giáo hội. Lời sống động trong Chúa Thánh Thần. Trong cuộc đối thoại kỳ diệu giữa Thiên Chúa và con người, Chúa Thánh Thần đóng một vai trò quan trọng. Bởi lẽ, Thánh Kinh được viết ra dưới sự linh ứng của Ngài. Như vậy, một đàn Ngài soi sáng việc soạn thảo Thánh Kinh, đàn khác Ngài đánh động và quy hướng con tim về cùng Thiên Chúa. Ngài mở mắt lý trí và cho mọi người cảm thấy dịu ngọt khi ưng thuận và tin vào chân lý. Và để người ta hiểu biết mặc khải sâu xa thêm mãi, cũng chính Chúa Thánh Thần không ngừng ban các ân huệ mà kiện toàn đức tin. Nhờ Chúa Thánh Thần mà kho tàng mặc khải được lưu truyền cách nguyên vẹn cho mọi thời đại. Chính Ngài đã và đang làm cho tiếng nói sống động của Phúc Âm vang dội trong giáo hội, và nhờ giáo hội làm vang dội trong thế giới, hướng dẫn các tín hữu nhận biết toàn thể chân lý và làm cho lời Chúa Kitô tràn ngập lòng họ. Nhờ sự soi sáng hướng dẫn của Ngài, chúng ta có thể mạnh dạn thân thưa cùng Chúa Cha trong tâm tình con thảo, ấp ba, cha ơi. Thư Roma chương 8 câu 15. Điểm thứ hai, con người đón nhận lời Chúa. Lời Chúa là lời cứu độ. Thiên Chúa dùng lời của Ngài để sáng tạo và cứu độ. Ngài ngỏ lời với con người vì yêu thương và muốn cho con người được hạnh phúc. Tất cả những gì Thiên Chúa muốn mặc khải cho chúng ta qua Thánh Kinh đều nhằm mục đích cứu độ chúng ta cùng với tất cả mọi loài thụ tạo. Công đồng Vatican II lưu ý, khi nghiên cứu Kinh Thánh, ngoài những yếu tố nhân loại như cá tính và văn phong của tác giả, không bao giờ được quên rằng Thánh Kinh chủ yếu chứa đựng những chân lý cứu độ mà Thiên Chúa muốn truyền đạt cho con người. Vì thế, bầu khí thuận lợi và lý tưởng để đọc lời Chúa vẫn là bầu khí cầu nguyện, nghĩa là đọc trong Chúa Thánh Thần và trong sự hiệp thông với truyền thống sống động của giáo hội. Vì nhiệm vụ này đã được ủy thác cho một mình huấn quyền sống động của giáo hội. Quyền này được thi hành nhân danh Chúa Giêsu Kitô. Khi con người thực sự đến với lời Chúa, tâm hồn và cuộc sống của họ được nâng lên cao, được nuôi dưỡng bằng chính lời hằng sống. Bởi lẽ, tất cả những gì được viết trong sách thánh đều do Thiên Chúa linh hứng và có ích cho việc giảng dạy, biện bác, sửa dạy, giáo dục để trở nên công chính. Lời Chúa là nguồn sống của giáo hội. Tất cả những giáo huấn trên về lời Thiên Chúa trong hiến chế của công đồng đều quy về một mục đích chính, đó là làm sao để lời Chúa thực sự trở nên lương thực thiêng liêng của giáo hội cũng như của mỗi Kitô hữu. Vì lời Chúa là quy luật tối cao hướng dẫn đức tin, là lương thực cho linh hồn, nguồn sống tinh tuyền và trường tồn cho đời sống thiêng liêng của tất cả chúng ta. Chính vì thế, lời Chúa phải được tôn kính như chính thân thể Chúa, và phải có một vị trí quan trọng trong đời sống thiêng liêng của Kitô hữu, nếu chúng ta thực sự muốn khởi đầu lại từ Chúa Kitô. Cũng như đời sống giáo hội được tăng trưởng nhờ năng tiếp xúc với mầu nhiệm thánh thể, cũng thế, ta được phép hy vọng rằng đời sống thiêng liêng nhận được một sự thúc đẩy mới nhờ việc tăng thêm lòng sùng kính lời Thiên Chúa, là lời tồn tại muôn đời. Điểm thứ ba, lời Chúa với cuộc sống hôm nay. Anh chị em thân mến, phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Chúng ta không chỉ loan báo lời Chúa mà còn phải thể hiện lời Chúa trong đời sống hàng ngày. Sau khi đã cùng với anh chị em tìm hiểu giáo huấn của công đồng, chúng tôi muốn nêu lên một vài gợi ý thực tiễn, với mong muốn cho mọi thành phần dân Chúa có thể kính múc nơi lời Chúa sức mạnh thiêng liêng cho đời sống đức tin và luân lý trong mọi hoàn cảnh cuộc đời. Phải mở rộng lối vào Thánh Kinh cho các Kitô hữu. Thánh Geronimo đã viết, không biết Thánh Kinh là không biết Chúa Kitô. Do đó, bận tâm hàng đầu của chúng tôi là làm sao cho mọi tín hữu có thể tiếp cận với lời Chúa, không những trong phụng vụ mà còn trong đời sống thường ngày. Cụ thể là, phát động và cổ võ để mỗi gia đình có sách Kinh Thánh ít là Tân Ước. Tạo cơ hội tôn vinh và suy niệm lời Chúa riêng từng cá nhân trong gia đình hoặc cộng đoàn. dành vị trí trọng yếu cho lời Chúa trong các giờ cầu nguyện và các việc đạo đức. Phát huy phương pháp diễn giải phù hợp với từng giới, áp dụng những hình thức phổ biến lời Chúa bằng các phương tiện truyền thông hiện đại. Tăng cường vai trò ưu tiên của Thánh Kinh. Nếu yêu mến Thánh Kinh, không chỉ thể hiện qua việc phổ biến sách Thánh Kinh, mà còn là siêng năng đọc lời Chúa trong đời sống và cho đời sống cụ thể của mình. Nói cách khác, đọc lời Chúa không những để hiểu về Chúa mà còn để tìm hướng đi cho cuộc đời. Nhìn chung, Kitô hữu Việt Nam còn chưa thực sự chú trọng đến việc đọc Thánh Kinh. Có thể nói, chúng ta rất siêng năng đọc Kinh, nhưng còn chưa chú trọng đến việc đọc và suy niệm lời Chúa. Thánh Kinh chưa có chỗ đứng xứng đáng trong các sinh hoạt đạo đức, nhất là trong đời sống gia đình. Việc suy gẫm lời Chúa ngày càng trở nên quan trọng và cấp bách, nhất là trong một xã hội đang biến chuyển sâu rộng về mọi phương diện. Bởi lẽ, lời Chúa chỉ ra những định hướng và nền tảng cho đời sống luân lý đạo đức. Ước gì Thánh Kinh, nhất là những trang liên hệ đến đời sống mới trong Đức Kitô, từ bài giảng trên núi cho đến những lời khuyến thiện trong thư các thánh tông đồ, từ các sách khôn ngoan trong Cựu Ước cho đến những lời cảnh tỉnh trong sách Khải Huyền, thực sự trở thành sức mạnh nâng đỡ và ánh sáng soi đường cho chúng ta. Kinh tân đời sống trong ánh sáng lời Chúa. Với các linh mục và phó tế, chúng tôi xin mượn lời Công đồng Vatican II để nhắc nhở anh em, hãy lo gắn bó với Thánh Kinh nhờ chuyên cần đọc sách Thánh và học hỏi kỹ càng. Nếu không, sẽ có người trong họ thành kẻ rao giảng lời Thiên Chúa bên ngoài uổng công, bởi vì họ không lắng nghe lời đó trong lòng. Ước gì lời nhắn nhủ của Đức Giám Mục trong nghi lễ phong chức linh mục luôn vang mãi trong tâm trí anh em. Chúng con đã vui mừng lãnh nhận lời Chúa, chúng con hãy đem ra phân phát cho mọi người. Khi suy gẫm lời Chúa, chúng con hãy chú tâm tin điều chúng con đọc, dạy điều chúng con tin và thi hành điều chúng con dạy. Loan báo lời Chúa là sứ mạng chính yếu và là lẽ sống của chúng ta. Chính vì sứ mạng này mà chúng ta được chọn và sai đi. Đó cũng là di chúc của Thầy Chí Thánh trước khi về trời. Với các tu sĩ, ước mong việc sống lời Chúa trong năm nay sẽ là thời gian thuận lợi cho việc kinh tân đoàn sủng mà anh chị em đã lãnh nhận và cam kết dấn thân. Như lời Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị trong Tông huấn về đời sống thánh hiến, lời Chúa là nguồn mạch đầu tiên của mọi linh đạo. Trong tông thư Khởi Đầu Ngàn Năm Mới, Ngài viết, lời Chúa phải trở nên một sự gặp gỡ ban sự sống theo truyền thống xa xưa và luôn vững chắc về việc đọc sách thánh, cho phép rút ra từ bản văn Thánh Kinh lời hằng sống, là lời chất vấn, hướng dẫn và hình thành cuộc sống chúng ta. Anh chị em hãy đào sâu kinh nghiệm thiêng liêng về lời Chúa một cách đặc biệt. Nhờ đó, anh chị em có thể trở lại với trọng tâm ơn gọi của mình và giúp cho cộng đoàn tín hữu thăng tiến trên con đường Thánh Đức. Với anh chị em giáo dân, chúng tôi mời gọi anh chị em trở lại với dụ ngôn người gieo giống trong Tin Mừng Thánh Luca, để ý thức rằng mỗi Kitô hữu vừa là người gieo giống vừa là thửa đất để đón nhận lời Chúa. Đối với lời Chúa, anh chị em hãy sửa soạn tâm hồn để trở thành mảnh đất màu mỡ. Đối với tha nhân, anh chị em hãy trở nên người gieo giống cần cù, kiên nhẫn tin tưởng không quản ngại trong gai sỏi đá. Đây là một sứ mạng đòi hỏi nhiều hy sinh và cố gắng để khắc phục mọi nghịch cảnh. Cuộc sống hôm nay đặt ra những thách đố lớn lao, nhiều lúc khiến anh chị em chao đảo thất vọng. Trong những hoàn cảnh như thế, anh chị em hãy nhớ đến Chúa Giêsu trong câu chuyện hai môn đệ làng Emmau. Khi đồng hành với hai môn đệ đang bi quan chán nản, người đã đem lại cho các ông niềm vui và sức mạnh qua việc diễn giải Thánh Kinh. Người cũng sẵn sàng hiện diện để nâng đỡ anh chị em, nếu anh chị em biết mở rộng tâm hồn để lắng nghe lời người. Cách riêng đối với các bạn trẻ, chúng tôi muốn nhắc lại lời Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong bài giảng bế mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Cologne ngày 21 tháng 8 năm 2005. Các bạn hãy giúp nhân loại khám phá ánh sao dẫn đường đích thực là Đức Giêsu Kitô. Chính chúng ta cũng cần tìm hiểu về người mỗi ngày một hơn, để có thể dẫn đưa tha nhân tin tưởng đến với người. Vì thế, nếu yêu mến Thánh Kinh là điều hệ trọng, thì am hiểu đức tin của giáo hội cũng hệ trọng không kém. Bởi vì nhờ giáo hội, ta mới hiểu được ý nghĩa của Thánh Kinh. Các bạn sẽ là chủ nhân của tương lai, là niềm hy vọng của giáo hội. Trước bao nhiêu khuynh hướng, trào lưu và thần tượng của thời đại, các bạn không được phép sai lầm khi lựa chọn tiêu chuẩn hướng dẫn hành động. Lời Chúa là ánh sáng duy nhất giúp các bạn trong sự lựa chọn có tính quyết định này. Để lời Chúa đi vào cuộc sống. Ý chính của những gì vừa nêu ra trên đây là mỗi giới cần phát huy lòng yêu mến lời Chúa sao cho phù hợp với điều kiện riêng của mình, nhưng tất cả đều phải biểu lộ lòng yêu mến ấy bằng hành động như Chúa đã dạy. Không phải bất cứ ai thưa với Thầy, lạy Chúa mà được vào nước trời cả đâu. Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là đứng ngự trên trời mới được vào mà thôi. Lòng yêu mến không phải chỉ là chuyện lý thuyết, nhưng phải minh chứng bằng việc làm. Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy. Việc thực hành lời Chúa chính là nền tảng cho cuộc sống Kitô hữu như lời Chúa phán. Ai nghe lời ta nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. Chính Đức Giêsu đã thực hành những lời người rao giảng. Người đã tha thứ cho những kẻ giết mình, quan tâm đến những người bé mọn, hy sinh mạng sống cho nhân loại mà người yêu mến. Trong bữa tiệc ly, sau khi giải thích sứ mạng người tôi tớ, Đức Giêsu đã nêu gương cụ thể trong cử chỉ rửa chân cho các môn đệ, như để thực hiện chính điều người đã truyền dạy. Đến ngày phán xét, Chúa không chất vấn chúng ta về sự huyên bác, lý thuyết, nhưng về những việc chúng ta đã làm cho tha nhân. Trong một xã hội còn thiếu tôn trọng sự thật, Kitô hữu phải tập và nêu gương sống ngay thẳng. Trong một xã hội còn thiếu tôn trọng sự sống con người, Kitô hữu quyết tâm cổ võ và bảo vệ nền văn hóa sự sống. Trong một xã hội chạy theo lợi nhuận, thiếu tôn trọng phẩm giá con người, gạt người nghèo sang bên lề cuộc sống, Kitô hữu được mời gọi dấn thân xây dựng nền văn minh tình thương. Lời kết bức thư mục vụ năm 2005 của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Sống lời Chúa theo gương Đức Maria. Anh chị em thân mến, để kết luận, chúng tôi mời gọi tất cả anh chị em hướng về thập giá, nơi có Đức Maria và người môn đệ Chúa yêu, để lắng nghe lời trăn trối, này là mẹ con. Tưởng không có gì sâu xa và thấm thiết hơn, khi Đức Giêsu chỉ công bố mọi sự đã hoàn tất sau khi thốt ra lời trao gửi đó, như thể trong việc đón nhận mặc khải Thiên Chúa, không thể thiếu sự hiện diện của Đức Maria. Hành trình đức tin của Đức Maria là hành trình của người môn đệ. Mẹ là người môn đệ, hoàn hảo, luôn biết lắng nghe lời Chúa và cộng tác với chương trình của Thiên Chúa qua sự dân phục và tình mến. Trước những biến cố cứu độ được thực hiện qua cuộc đời và sứ mạng của Đức Giêsu, mẹ đã ghi nhớ và suy niệm trong lòng. Ngày hôm nay, mẹ đang nói với chúng ta điều mẹ đã nói với những người giúp việc tại tiệc cưới Cana. Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo. Mẹ Maria, người đã đón nhận lời Chúa trong tâm hồn, trước khi cưu mang ngôi lời trong lòng dạ. Xin mẹ dạy chúng ta biết sống lời Chúa bằng tất cả tấm lòng, để chính cuộc sống chúng ta cũng trở thành tin mừng cho mọi người anh em trên quê hương Việt Nam thân yêu này. Làm tại đền thánh Đức Mẹ Bảy Dâu ngày 9 tháng 9 năm 2005, thay mặt Hội đồng Giám mục Việt Nam, ấn ký Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch, Giám mục Phêrô Nguyễn Soạn, Tổng Thư ký.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trích phúc âm theo thánh Matthew chương 20 câu 1 đến câu 16. Khi ấy, Chúa Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện chủ nhà kia vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra thấy có những người khác ở không đang đứng ngoài chợ. Ông cũng bảo họ: Trả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hộp lẻ công bằng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ 11, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó. Ông nói với họ: Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết? Họ đáp: Vì không ai mướn chúng tôi. Ông bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho. Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót, tới những người vào làm trước nhất. Vậy, những người mới vào làm lúc giờ 11 tiến lại và lãnh được mỗi người một quan tiền. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn chủ nhà: Mấy người sau chốt này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi, là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt. Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: Này bạn, tôi đâu có sự bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi muốn cho người vào làm sao chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại chẳng có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi hay sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Thế là những người đứng sau chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót. Quý vị và các bạn thân mến, văn sĩ Ernesto Henlo có kể lại chuyện vị ẩn sĩ Capo như sau. Dù đã sống đời khổ hạnh lâu năm, nhưng ẩn sĩ Capo còn nuôi lòng thù ghét hai người. Cứ mỗi lần nhớ đến tên hay nghe ai nhắc đến tên của hai người này, thì ẩn sĩ Capo không thể nào làm chủ được phản ứng của mình nữa, mà phải lên tiếng nguyền rủa một lúc cho đã cơn giận rồi mới thôi. Một hôm trong giấc ngủ, ẩn sĩ Capo nằm mơ thấy hai người mình đang ghét đứng gần bên bờ vực thẳm. Lòng thù hận nổi lên khiến Capo hò hét lớn tiếng, để mong cho hai người đó giật mình rơi xuống hố. Capo càng được khuyến khích hò hét to hơn nữa, khi nhận thấy là mỗi lần mình hét lên một tiếng, thì đất nơi hai người kia đứng như bị nứt ra, sắp rơi ùn xuống vực. Ẩn sĩ Capo càng hét to hơn, khi thấy mảnh đất sắp nứt ra, nhưng bỗng chốc từ trên không, một cánh tay đưa xuống nắm lấy hai người. Rồi từ đôi tay đó, một người xuất hiện càng lúc càng rõ. Ẩn sĩ Cạc Pô nhận ra người đó chính là Chúa Giê-xu. Chưa hết kinh ngạc, ẩn sĩ Cạc Pô đã nghe tiếng Chúa Giê-xu tươi cười nói với mình. Cạc Pô, tâm hồn ganh tị đầy thù hận của con, muốn cho hai người này rơi xuống vực thẳm chết cho rồi. Nhưng ta thì không thể để cho họ bị nạn như vậy mà không cứu. Con cứ la to hơn nữa đi, hãy thù hận luôn cả ta nữa đi, để ta và hai người này cùng rơi xuống hố kia. Ẩn sĩ Cạc Pô giật mình tỉnh giấc và hiểu được những gì Chúa muốn cho mình làm. Con hãy thù hận luôn cả ta nữa đi, ta không thể nào để cho hai người này bị hại mà không cứu. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện vui trên có thể giúp chúng ta hiểu thêm phần nào giáo huấn của Chúa Giê-xu trong bài dụ ngôn của Phúc Âm Chúa Nhật thứ 25 mùa thường năm A. Nói về ông chủ nhân lành, đầy tình thương yêu, và những người thợ xấu lòng, xấu mắt, xấu miệng, ganh tị với hành động của ông chủ. Thiên Chúa không thể không yêu thương con người, không thể không yêu thương mỗi người chúng ta, dù là con người tội lỗi. Chính vì muốn yêu và yêu thương cho được, cho đến cùng, mà Chúa phải đi qua con đường thập giá. Dụ ngôn không nhằm dạy ta bài học về kinh doanh, kinh tế, thương mại. Nhìn trong viễn tượng kinh doanh, kinh tế, chúng ta sẽ hiểu lầm giáo huấn của Chúa. Một ông chủ vườn nho hay chủ xưởng thợ mà đi hành động như người chủ vườn nho trong Phúc Âm, mướn người vào làm bừa bãi, trả tiền lương bừa bãi, ai cũng như ai, làm ít làm nhiều mặc kệ, thì công việc kinh doanh kể như sập tiệm. Hành động của người chủ vườn nho được Chúa Giê-xu dùng để mô tả dung mạo của Thiên Chúa và cách hành xử của Thiên Chúa đối với con người. Hành động đó quả là ngược đời, không thể hiểu được, nghịch lại sự khôn ngoan tự nhiên của lý trí. Thế nhưng Thiên Chúa đã hành động như vậy, Ngài không muốn bất cứ ai phải bị thiệt, bị mất ơn cứu rỗi hay mất dịp lãnh nhận ơn cứu rỗi. Khi chính con người chúng ta không biết ý thức về chính giá trị của mình, như những người thợ đứng không ngoài quảng trường không biết mình phải làm gì, những con người vô tích sự, thì chính lúc đó Chúa đến kêu gọi thức tỉnh chúng ta về giá trị của mình. Không ai mướn các người sao? Hãy vào làm việc cho ta. Người ta khinh dễ các người không có giá trị gì cả. Nhưng các người có giá trị, có khả năng, hãy vào làm việc cho ta. Hãy chuẩn bị lãnh nhận ân lành ta ban cho mọi người. Chỉ có Chúa mới làm được như vậy. Và những ai trở nên giống như Chúa thì mới hành xử như Chúa. Xin Chúa hãy thay tim chúng ta, cho chúng ta có con tim như Chúa, thay mắt chúng ta, để chúng ta nhìn thấy như Chúa, nhìn thấy giá trị của anh chị em, và sửa lại môi miệng chúng ta, để chúng ta nói lời khuyến khích anh chị em, sống trọn ơn gọi của họ. Lạy Chúa, xin đừng để chúng con làm nô lệ cho những tâm tình ganh tị, xin giải thoát con khỏi những giới hạn mà tự sức con người chúng con không thể giúp mình được. Lạy Chúa, chúng con cần đến Chúa, xin gìn giữ chúng con trong đức tin. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một lời Chúa ngày Chúa Nhật. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
dạy con tôn trọng sự thật. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi, nhưng bàn về việc dạy con sống can đảm. Trong cuốn sách Dạy con theo lối mới, xuất bản tại Sài Gòn trước năm 1975, nhà văn Nguyễn Hiến Lê có viết như sau. Nếu nói dối được hiểu như là giấu sự thật, thì hết thảy chúng ta không ngày nào mà không nói dối, có khi một ngày đến 6 lần hay cả chục lần. Một tác giả nào đó đã khẳng định, nhân loại thời xưa cũng như thời nay tắm trong sự giả dối. Nếu loài người không giấu giếm, giả vờ, lừa dối nhau, vì xã giao, vì duyên dáng, vì tự ái, vì đoàn kết, vì tư lợi, và vì cả nhân đạo, vì cả ngàn lẽ khác nhau, thì đời sống xã hội không thể nào bình thường được. Người Tây Phương có lẽ đạt được đỉnh cao của nghệ thuật nói dối ấy. Có khi không ưa thích một món ăn chúng ta dọn cho, nhưng vì lịch sự, họ cứ tấm tắc khen ngon. Chúng ta không thể tưởng tượng nổi một em bé vừa sinh ra đã biết nói dối. Chắc chắn phải do tiếp xúc với người lớn, trẻ con mới tập thói nói dối. Để có thể đối phó với tật nói dối của trẻ con, thiết tưởng cha mẹ nên tìm hiểu những giai đoạn phát triển tâm lý của chúng. Phần đông các chuyên gia tâm lý đều đồng ý rằng, trước khi đến tuổi khôn, nghĩa là 7 tuổi, trẻ con thường chưa phân biệt được chân giả sự thật và điều tưởng tượng. Tác giả Arnold Giselle đã đưa ra những kết quả nghiên cứu về tâm lý tuổi thơ như sau. Dưới 5 tuổi, rất ít đứa trẻ phân biệt được thế nào là thực, thế nào là giả. Óc tưởng tượng của chúng rất mãnh liệt. 5 tuổi, đứa trẻ đã có thể bịa ra những câu chuyện, nói quá sự thật, nhưng lại bắt đầu ý thức về sự thật, và đôi khi tự nhận rằng mình chỉ bịa chuyện. 6 tuổi, đứa trẻ đã có thể chối mỗi khi có lỗi. Bước vào tuổi này, đứa trẻ đã biết nói dối để khỏi bị khiển trách hay trừng phạt. Nhiều em đã biết gian dối khi chơi với chúng bạn. Từ 7 tuổi trở đi, đứa trẻ ít nói dối hơn, vì thấy rằng nói dối hay gian trá là điều xấu. Chúng ghét những đứa bạn không ngay thẳng, và nếu có cơ hội sẽ mách bảo với người lớn về hành vi gian dối của chúng bạn. Tù trung, đứa trẻ đã bước vào giai đoạn mà chúng ta gọi là tuổi có trí khôn. Giáo hội Công giáo tin rằng bước vào giai đoạn này, đứa trẻ đã có thể phân biệt được thiện ác, tốt xấu, cho nên cho chúng được tham dự vào các bí tích vốn chỉ dành cho người lớn như hòa giải, thánh thể. Như vậy, dưới 5 tuổi, đứa trẻ không nói đúng sự thật là bởi vì nó chưa phân biệt được sự thật và điều tưởng tượng. Do đó chúng ta không thể nói rằng chúng biết nói dối. Chỉ từ 6-7 tuổi trở đi, đứa trẻ mới có thể chịu trách nhiệm về những lời nói của chúng. Tính nói dối cũng thay đổi tùy theo sự phát triển của cơ thể. Chúng ta nghiệm thấy rằng 6 tuổi là tuổi khó dạy, bướng bỉnh nhất, cho nên cũng là tuổi hay nói dối nhất. Nhưng lớn hơn một chút, đứa trẻ lại tỏ ra ngoan ngoãn hơn. Nếu hiểu được sự phát triển tâm lý này, cha mẹ sẽ tỏ ra bớt bi quan hơn và dễ cảm thông với con cái hơn. Điều quan trọng là cần phải phân biệt 2 trường hợp. Một là vô tình nói sai sự thật, 2 là cố ý nói sai sự thật. Không riêng gì trẻ con mà cả người lớn cũng thường vô tình nói sai sự thật. Nơi trẻ con, sự vô tình nói sai sự thật xảy ra hàng ngày và có nhiều nguyên nhân. Chúng chưa hiểu rõ nghĩa của mỗi từ nên dùng sai, do đó lời chúng nói không đúng sự thật, và chúng ta lại nghi oan cho chúng là nói dối, là tàn ác. Một tác giả nọ kể lại kinh nghiệm như sau. Một hôm, tôi nghiêm phạt đứa con gái nhỏ của tôi vì nó vu cho chị vú đánh nó. Sau này, tôi mới khám phá ra rằng từ đánh đối với nó là một nghĩa rất rộng. Nó dùng từ này để chỉ tất cả những nguyên do gây ra những nỗi buồn lớn hay nhỏ của nó. Với nó, đánh chỉ có nghĩa là mắng, là trách móc. Nhìn chung, biết bao nhiêu đứa trẻ bị phạt oan, mắng oan vì sự hiểu lầm của người lớn. Không ai buộc tội trẻ con là nói dối khi chúng bảo cây bút chúng đang cầm trên tay là thanh gươm. Vì chúng ta biết rằng lúc đó chúng chỉ tưởng tượng mà thôi. Nhưng nhiều khi chúng ta không hiểu được trẻ con. Chúng lầm lẫn sự thực với mộng tưởng một cách rất tự nhiên. Chẳng hạn, chúng quên lời thầy dạy, và nhất định bảo là thầy chưa dạy. Chúng tưởng là đã làm những công việc mà sự thực chúng chỉ mới tưởng tượng ra thôi. Trẻ con nói sai sự thực vì thiếu nhận xét. Chẳng hạn, nếu cha mẹ hỏi một đứa trẻ, ông khách hôm qua tới chơi, mặc áo màu gì đó con? Nó có thể đáp là màu trắng, trong khi thực tế người khách đó mặc áo màu vàng. Người lớn cũng thường mắc lỗi ấy. Nhưng chúng ta còn có thể nghi ngờ về ký ức của chúng ta, cho nên chúng ta sẽ suy nghĩ một lúc, rồi mới nói một cách mơ hồ. Tôi không nhớ rõ, hình như là màu trắng. Trẻ con thường không suy nghĩ. Khi được hỏi, chúng chỉ biết trả lời một cách quả quyết. Chính vì thiếu nhận xét mà trẻ con dễ rơi vào chủ quan. Có những đứa trẻ còn đi xa hơn khi nhận những lỗi mà chúng không hề phạm, vì nghĩ rằng nhận lỗi như thế sẽ làm cho người lớn vui lòng. Nói chung, dưới 7 tuổi, trẻ con thường chưa phân biệt được sự thực khách quan và điều tưởng tượng. Chúng không nói đúng sự thực, chứ không nói dối. Từ 7 tuổi trở đi, nghĩa là khi đã có trí khôn, trẻ con mới chịu trách nhiệm về những lời nói của chúng. Tâm lý của chúng đã trở nên phức tạp. Bước vào tuổi này, đa phần trẻ con nói dối vì sợ hãi. Một số ít nói dối vì khoe khoang và tự ái. Vì sợ hãi, con người nói dối, đây là điều tự nhiên. Những ai đang sống trong một chế độ độc tài cai trị bằng khủng bố đều cảm nghiệm được điều đó. Nhà văn Nguyễn Tuân đã phải mượn hơi men mới dám thú nhận rằng mình có sống còn trong chế độ cộng sản là vì biết sợ. Vì sợ hãi, cho nên người ta mới bẻ gập ngồi bút uống công lưỡi của mình. Xét theo một khía cạnh nào đó, vì sợ hãi mà phải nói dối là chưa trưởng thành. Dù có trí khôn, biết phân biệt được sự thực và điều giả, đứa trẻ thường nói dối vì nó chưa trưởng thành. Muốn tránh cho con không nói dối, muốn tập cho con biết tôn trọng sự thật, chỉ có một phương thế là cha mẹ và người lớn phải tỏ ra yêu thương và tin cậy đứa trẻ. 2000 năm trước, Nho giáo đã khuyên như sau. Khi muốn phạt mà còn nghi ngờ thì nên tha. Khi muốn thưởng mà còn nghi ngờ thì cứ thưởng. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình Tùng này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
theo báo công an thành phố, số ra ngày mùng 8 tháng 9 vừa qua, con số các cô gái trẻ não phá thai ngày càng gia tăng. Theo báo này, trong thời gian gần đây, các em đến não phá thai ngày càng đông, nên Trung tâm Bảo vệ Sức khỏe Bà mẹ, Trẻ em và Kế hoạch hóa gia đình tại Sài Gòn đã phải bố trí một nơi kín đáo để các bác sĩ giải quyết hậu quả cho các em, hầu tránh những cặp mắt tò mò và giúp các em giảm được thương tổn trầm trọng về tâm lý và thể xác. Theo thống kê của trung tâm nói trên, toàn thành phố Sài Gòn mỗi năm có hơn 100.000 ca não phá thai. Trong số này có khoảng 1.000 trẻ não phá thai khi chưa đầy 18 tuổi. Những năm gần đây, số ca não phá thai lúc nào cũng lớn hơn số ca sinh. Nếu nắm được các số liệu do các trung tâm y tế tư nhân cung cấp, thì chắc chắn con số não phá thai tại Sài Gòn còn cao hơn. Trên thế giới, mỗi năm, tỷ lệ tử vong của phụ nữ liên quan đến thai nghén và sinh đẻ cao khoảng 585.000 người, trong đó gần 200.000 trường hợp có nguồn gốc từ não phá thai, đặc biệt là phá thai lậu. Một phóng viên của báo công an thành phố tường thuật như sau. Có vài em đang ngồi trước phòng khám, chờ bác sĩ gọi tên. Thấy chúng tôi bước vào, em gái mặc chiếc váy jeans, vội rụt chân lại, lo lắng quan sát mọi người. Một em có hai bím tóc ngơ ngác ngước lên, rồi lại nhìn xuống vẻ thẫn thờ mệt mỏi. Nhiều em có thai do lỡ dạy thử một lần. Có em bị ép uổng mà sợ người lớn nên không dám từ chối. Nhưng có nhiều trường hợp bị ảnh hưởng bởi lối sống tự do hiện đại mà sẵn sàng dâng hiến cho các bạn cùng lớp cùng trường, theo kiểu tình cho không biếu không. Ngồi trước cửa phòng khám, chúng tôi nghe được những mẫu đối thoại của bác sĩ với bệnh nhân. Nhiều câu trả lời thể hiện lối sống phóng túng của một bộ phận giới trẻ bây giờ, khiến những ai đã làm cha làm mẹ nghe được đều cảm thấy đau lòng. Thân mến, cha mẹ đau lòng vì con cái mình hư đốn, vì thanh danh của mình bị tổn thương. Nhưng liệu họ, và nhất là các bác sĩ chuyên phá thai, có đau lòng cho số phận của các thai nhi bị sát hại trong lòng mẹ chúng không? Quả thật, khi sự sống con người không được tôn trọng, thì người ta chỉ nghĩ đến bản thân và thứ danh dự hão huyền của mình mà thôi. Trong cuốn sách có tựa đề Nỗi đau của một người mẹ, tác giả Stephen Moshe có kể lại câu chuyện đau lòng của một người phụ nữ Trung Hoa tên là Chi An. Là một y tá làm việc trong một công ty quốc doanh, không những chị buộc phải phá thai, mà còn phải kiểm soát chặt chẽ để không có bất cứ một nữ công nhân nào được mang thai. Ai không tuân thủ lệnh cấm này sẽ bị công an truy lùng cho đến cùng. Thai nhi nào được cưu mang lén lút, đến khi chào đời cũng sẽ chết vì tay bác sĩ đỡ đẻ. Cuối cùng, bị lương tâm cắn rứt, chị An đã cùng với chồng trốn khỏi Trung Quốc và xin tị nạn tại Hoa Kỳ. Bà đã trở thành một tín hữu Kitô và học được một chân lý sâu xa là mỗi đứa con là một quà tặng của Thiên Chúa, chứ không phải là một phương tiện mà nhà nước có quyền tự tiện sử dụng. Tất cả mọi thứ tội ác đều bắt nguồn từ sự chối bỏ chân lý ấy. Chính vì không nhìn nhận phẩm giá cao trọng của con người là được tạo thành giống hình ảnh Thiên Chúa, mà con người mới có thể tự hủy và chối bỏ hay chà đạp người khác. Lạy Chúa, xin gia tăng lòng tin cho chúng con, để chúng con luôn biết sống xứng với phẩm giá cao trọng của mình và tôn trọng phẩm giá của tha nhân.
Hồng ân Thiên Chúa muôn đời con sẽ ca ngợi hoài, những ơn Ngài ban muôn đời con xin ghi nhớ mãi.
Đời con chỉ tiếng cảm ơn vì ơn Chúa trên con đổ xuống, tựa mưa móc sương xa tràn hòa từ bao tháng năm qua.
Có lòng mến nào sánh bằng với lòng mến của Chúa Trời mà Ngài trao cho thế gian.
Vì lòng Chúa quá hại hà, Ngài ban cho nhân thế con Ngài bao yêu thương.
Hồng ân Thiên Chúa sẽ ca ngợi hoài, những ơn Ngài ban muôn đời con xin ghi nhớ mãi.
Đời con chỉ biết cảm ơn vì ơn Chúa trên con đổ xuống, tựa mưa móc sương xa tràn hòa từ bao tháng năm qua.